Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Phường Phan Đình Phùng nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tỉnh Thái Nguyên luôn coi nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 10, Ban tổ chức chương trình ca nhạc trình diễn thời trang đặc biệt chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức chương trình, chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào hồi 19:30 Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi thuộc top đầu Việt Nam và những hiện tượng âm nhạc nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Chương trình còn có sự tham gia của các nhóm nhảy hiện đại, đặc biệt là sự tham gia trình diễn thời trang của các hoa hậu, siêu mẫu nổi tiếng hiện nay với những mẫu thiết kế ấn tượng của Viện Thiết kế Áo dài Thời trang Việt Phượng, các mẫu thời trang của thương hiệu thời trang cao cấp Patino. Tất cả hứa hẹn mang đến cho người xem một đêm tiệc âm nhạc và trình diễn thời trang đặc biệt ấn tượng tại thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho chương trình cơ bản đã hoàn thành. Các nội dung liên quan đến market, sân khấu chính, hiệu ứng âm thanh ánh sáng, các tiết mục ca nhạc, trang phục biểu diễn, video quảng bá đã được chuẩn bị tốt. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, các thành viên đã trao đổi cho ý kiến liên quan đến công tác tuyên truyền, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý, đảm bảo cung cấp nguồn điện và triển khai các phương án cứu thương sẵn sàng ứng phó trước, trong và sau khi chương trình diễn ra. Lựa chọn dòng nhạc, bài hát biểu diễn và trang phục trình diễn phù hợp. Cần bố trí hợp lý chỗ ngồi cho đại biểu khách mời, bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình, v.v. Dự kiến chương trình sẽ được livestream, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí trưởng ban tổ chức đề nghị các thành viên trong ban tổ chức phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được phân công, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các nội dung đón tiếp đại biểu, bố trí thời gian tổng duyệt phù hợp, v.v. Để chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại ngô vụ đông, làm giảm năng suất ngô nghiêm trọng, chưa có thuốc đặc trị và hạn chế thấp nhất thiệt hại, không để lây lan bệnh trên cây vụ đông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hướng dẫn các địa phương phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại cây ngô vụ đông. Cụ thể, gieo trồng tập trung đồng loạt trên cùng cánh đồng theo khung thời vụ khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Đối với các ruộng lúa có kết quả giám định dương tính với bệnh lùn sọc đen trên cây lúa, khi gieo trồng cây vụ đông, cần cày vùi gốc rạ, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương nước, đầm hoang, tiêu hủy lúa chết còn sót để hạn chế nguồn bệnh chuyển sang ngô vụ đông. Phun thuốc khi thấy sầy lưng trắng xuất hiện gây hại trên những ruộng ngô vụ đông trồng trên những ruộng lúa mùa đã bị bệnh lùn sọc đen. Sử dụng một trong số loại thuốc bảo vệ thực vật sau: Actara 25VG, Chet 50VG, Sutin 5EC, 50SC, Basta 50SC, v.v. Đối với diện tích ngô bị bệnh nặng, không còn khả năng cho năng suất, cần tiến hành tiêu hủy cả ruộng bằng cách nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị bệnh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường có diện tích ngô vụ đông hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Khi phun phải thực hiện đúng theo hướng dẫn trên bao bì. Chiều ngày 9 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội Doanh nghiệp Phường Thịnh Đán tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội Doanh nghiệp Phường Thịnh Đán hiện có 30 hội viên. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, tuy nhiên các doanh nghiệp trong hội không ngừng nỗ lực phấn đấu mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách nhà nước, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn 300 lao động với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng trên người trên tháng, tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, v.v. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp phường Thịnh Đán nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng ngày 10 tháng 10, Ban tổ chức chương trình ca nhạc trình diễn thời trang đặc biệt chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức chương trình chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào hồi 19:30 Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi thuộc top đầu Việt Nam và những hiện tượng âm nhạc nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Chương trình còn có sự tham gia của các nhóm nhảy hiện đại, đặc biệt là sự tham gia trình diễn thời trang của các hoa hậu, siêu mẫu nổi tiếng hiện nay với những mẫu thiết kế ấn tượng của Viện Thiết kế Áo dài Thời trang Việt Phượng, các mẫu thời trang của thương hiệu thời trang cao cấp Patino. Tất cả hứa hẹn mang đến cho người xem một đêm tiệc âm nhạc và trình diễn thời trang đặc biệt ấn tượng tại thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho chương trình cơ bản đã hoàn thành. Các nội dung liên quan đến market, sân khấu chính, hiệu ứng âm thanh ánh sáng, các tiết mục ca nhạc, trang phục biểu diễn, video quảng bá đã được chuẩn bị tốt. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, các thành viên đã trao đổi cho ý kiến liên quan đến công tác tuyên truyền, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý, đảm bảo cung cấp nguồn điện và triển khai các phương án cứu thương, sẵn sàng ứng phó trước, trong và sau khi chương trình diễn ra. Lựa chọn dòng nhạc, bài hát biểu diễn và trang phục trình diễn phù hợp. Cần bố trí hợp lý chỗ ngồi cho đại biểu khách mời, bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình, v.v. Dự kiến chương trình sẽ được livestream truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí trưởng ban tổ chức đề nghị các thành viên trong ban tổ chức phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được phân công, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các nội dung đón tiếp đại biểu, bố trí thời gian tổng duyệt phù hợp, v.v.
Nhằm giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện tốt việc đào tạo nghề, cung ứng vật tư, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân. Cụ thể, hội đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức được 29 lớp cấp chứng chỉ cho trên 900 hội viên nông dân tại 9 huyện, thành thị. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở 426 lớp dạy nghề cho trên 14.600 hội viên tham gia. Sau khi học nghề đã có trên 5.000 hội viên tìm được việc làm ổn định. Các cấp hội trực tiếp và phối hợp tổ chức giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho 10.737 hội viên, nông dân đạt 143,1% nghị quyết đại hội. Tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 512.000 lượt hội viên, đạt 102,4% kế hoạch nghị quyết. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, hội đã tổ chức tôn vinh 141 lượt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Đến năm 2022, tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh được xếp hạng là 173 sản phẩm, trong đó 91 sản phẩm 3 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Bưu điện tỉnh và Viettel Thái Nguyên triển khai thực hiện chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 210 trường tiểu học và 19 trường liên cấp có cấp tiểu học, thực hiện dạy và học chương trình tiếng Anh tự chọn 10 năm và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 24.512 học sinh lớp 3, đạt tỷ lệ 100%, và chương trình tiếng Anh 10 năm cho 52.473 học sinh lớp 4, lớp 5, đạt tỷ lệ 99,9%. Tài liệu sử dụng để thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm là bộ sách tiếng Anh lớp 4, 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 39.846 học sinh lớp 1, 2 được học tiếng Anh, tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đạt tỷ lệ 84,3%, tăng 23,61% so với năm học trước. Hiện tại, tổng số giáo viên môn tiếng Anh cấp tiểu học của tỉnh là 487 người, trong đó có 448 giáo viên, 92% đạt trình độ B2 trở lên. Thời gian qua, số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được người dân phát giác, thông tin đến lực lượng chức năng để xử lý đã tăng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu mừng khi có sự vào cuộc tích cực của cộng đồng xã hội trong bối cảnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Phong trào đặt ra mục tiêu, mỗi người dân Thái Nguyên là một tuyên truyền viên, một cộng tác viên đắc lực với lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do đó, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sao cho chính xác, khách quan, có cơ sở. Các hành vi được chỉ ra gồm xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, điều khiển xe lạng lách đánh võng. Khi phát hiện những hành vi này, người dân chủ động tích cực cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh đến cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp thời xử lý. Người dân ghi đủ thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm thông qua camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện và chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nếu có, cùng các thông tin khác liên quan. Sau khi ghi nhận đầy đủ các thông tin về hành vi vi phạm, người dân liên hệ phản ánh trực tiếp tới Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận xử lý thông tin, đồng thời cung cấp thông tin về tên tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người cung cấp. Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bí mật danh tính của người cung cấp tin để phục vụ công tác thông tin phản hồi. Lực lượng công an sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân sẽ tiến hành xử lý thông tin và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi lợi dụng chủ trương tiếp nhận thông tin từ quần chúng của nhà nước để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường Phan Đình Phùng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ dân phố trên địa bàn phường. Nhờ đó, các chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách luôn được thực hiện kịp thời, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mẹ Phan Thị Viết ở phường Phan Đình Phùng là một trong những mẹ Việt Nam anh hùng, luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể chính trị xã hội, tổ dân phố trên địa bàn kịp thời thăm hỏi, động viên mẹ vào mỗi dịp lễ Tết. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng phúc mẹ được hưởng chính là sức khỏe. Ký ức một thời về đứa con trước ngày lên đường làm nhiệm vụ luôn mãi hiện hữu trong đôi mắt và trái tim mòn mỏi chờ đợi của mẹ. Những món quà, lời động viên an ủi của thế hệ hôm nay đã góp phần làm nguôi ngoai tình thương nhớ con da diết của mẹ. Bà Dương Thị Bình, thân nhân mẹ Phạm Thị Viết, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi cảm thấy là mọi người cũng quan tâm kịp thời và các ngày lễ, ngày Tết, ngày khai thơ minh nhật sĩ 27 tháng 7 và ngày Tết Nguyên đán và động viên bà và tặng quà. Qua hoạt động như này thì tôi cảm thấy là các đoàn thể cũng quan tâm kịp thời đến mẹ tôi và có những món quà ý nghĩa để tặng mẹ tôi. Tôi xin cảm ơn.
Trên địa bàn phường Phan Đình Phùng hiện có 418 người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công hàng tháng. Họ là những người mẹ, là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và những thương binh, bệnh binh tiêu biểu cho ý chí vươn lên, trở thành hình mẫu trong cuộc sống đời thường và có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, địa phương đã tổ chức trao trên 1.000 suất quà của các cấp với tổng số tiền trên 244 triệu đồng tới các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Bàng, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương, những ngày lễ Tết, những gia đình thương binh liệt sĩ thì được chính quyền địa phương đều đến tặng quà, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Các gia đình cũng rất là phấn khởi, động viên và tích cực để tham gia lao động sản xuất để phát triển kinh tế ngày càng phát triển tốt hơn.
Được biết, thời gian qua, phường Phan Đình Phùng đã nỗ lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công trên địa bàn. Tất cả các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng đều được tổ chức thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả theo quy định. Để kịp thời động viên các đối tượng chính sách, người có công, những năm qua, địa phương luôn duy trì hiệu quả nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Riêng năm 2023, nguồn quỹ thu được 144 triệu đồng. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và sự cố gắng của nhân dân trên địa bàn phường, thì công tác đền ơn đáp nghĩa của phường luôn được quan tâm. Tất cả các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Ủy ban nhân phường đều tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp lễ Tết và nhất là ngày 27 tháng 7. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với địa phương để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại cơ sở và nhất là ở các tổ dân phố, tăng cường việc thăm hỏi động viên các gia đình trong dịp lễ Tết, nhất là dịp 27 tháng 7.
Nhờ phát huy tính đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cũng như tăng cường công tác chỉ đạo sát sao từ phường đến cơ sở và các bộ phận chuyên môn, nên các chính sách, chế độ đối với người có công trên địa bàn phường Phan Đình Phùng luôn được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, diện mạo đô thị của phường có nhiều khởi sắc và ngày càng khang trang.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tỉnh Thái Nguyên luôn coi nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số, các hệ thống thông tin là ưu tiên hàng đầu. Qua đó bảo toàn những thành quả đã đạt được và triển khai các mục tiêu đề ra trong tiến trình phát triển theo hướng chuyển đổi số bền vững, xây dựng chính quyền điện tử.
Hiện nay, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu từ cấp tỉnh tới các địa phương, sở, ngành và các trung tâm hành chính công trong tỉnh được liên thông, lưu trữ và quản lý tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. Là trung tâm đầu não của hệ thống dữ liệu, thông tin này được bảo vệ bởi Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin mạng SOC, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm SOC cũng giám sát mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên và các hệ thống máy tính của cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban ngành, các thành phố, huyện trên địa bàn. Ông Phạm Văn Nối, Phó trưởng Phòng Quản trị Hệ thống và An ninh mạng, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết, xác định việc đảm bảo an toàn thông tin là sự sống còn đối với Trung tâm Dữ liệu của tỉnh. Thời gian qua, Trung tâm SOC đã thực hiện tốt chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trong đó, Trung tâm đã thực hiện chia sẻ, kết nối tới mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia. Trung tâm cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, cập nhật các bản và lỗi của các hệ thống theo đúng khuyến cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức đánh giá an toàn các hệ thống theo định kỳ, giám sát 24/7 và cảnh báo hướng dẫn xử lý khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn thông tin. Cùng với đó, Trung tâm SOC cũng đã triển khai phần mềm phòng chống mã độc tập trung và giải pháp phát hiện, phản ứng lại sự cố cho các máy chạm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh do công ty cổ phần BKAV hỗ trợ. Trung tâm SOC cũng đã tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện quy trình thiết lập cấp độ an toàn thông tin theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời kiểm tra giám sát, thẩm định việc thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, đã có 30 trên 30 hệ thống thông tin toàn tỉnh được thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Trong đó có 21 hệ thống thông tin của các sở, ban ngành và 9 hệ thống thông tin của các huyện, thành phố. Qua đó, Trung tâm SOC đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên, bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu từ cấp tỉnh tới các địa phương, sở, ngành và các trung tâm hành chính công trong tỉnh được liên thông. Đồng thời, Trung tâm SOC cũng đã phát hiện, phản ứng lại sự cố cho các máy chạm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng 9 tháng qua, Trung tâm đã phát hiện và ngăn chặn trên 135.000 lượt tấn công có chủ đích, loại bỏ trên 1.000 email chứa virus độc, ngăn chặn trên 88.000 email rác. Đối với máy tính cá nhân của các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã phát hiện, đưa ra phương án ứng phó kịp thời và khắc phục vá lỗ hổng bảo mật cho 534 máy tính, qua đó bảo đảm các hệ thống thông tin hoạt động 24/7 để phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chúng tôi hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân lực, phụ trách quản lý và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi dự báo, cùng với việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, thì sự chuyển dịch các hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn, an ninh trên không gian mạng. Do đó, Sở tập trung đẩy mạnh các hoạt động giám sát, cảnh báo sớm, chính xác các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trên không gian mạng, đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ ứng cứu, tham gia hỗ trợ giải quyết các sự cố. Đây cũng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nhanh chóng và bền vững. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 3. Đồng chí Lương Khánh Thiện, người con ưu tú của quê hương Hà Nam. Đồng chí Lương Khánh Thiện được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hà Nam, có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, hiếu học, cái nôi hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, trung thành với Đảng, chịu đựng gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí luôn học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn hoạt động cách mạng. Dù trên cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quê hương Hà Nam vinh dự, tự hào đã sinh ra người chiến sĩ cộng sản kiên trung, khí phách, mẫu mực Lương Khánh Thiện, một tấm gương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, không khuất phục trước kẻ thù. Những đóng góp hy sinh của đồng chí Lương Khánh Thiện góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Hà Nam. Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, tinh thần cách mạng của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển, phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 30 NQTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng cùng những đóng góp to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua đó tiếp tục bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn trong các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để chúng ta noi theo tấm gương sáng ngời tinh thần cống hiến hy sinh của đồng chí Lương Khánh Thiện. Đó là không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, luôn có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng, yêu thương gần gũi, hòa mình với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2023, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép, không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không chở quá tải, quá số người quy định, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.